trí thể thao.
Một huyền thoại của làng bóng đá Pháp và thế giới vừa ra đi vào cõi vĩnh hằng. Qua đời ở tuổi 85 hôm 3 tháng 3 vừa qua, Raymond Kopa, người Pháp đầu tiên đoạt quả bóng vàng năm 1958, nhạc trưởng của câu lạc bộ Reims, ngôi sao Pháp đầu tiên ở Real Madrid cũng như của đội tuyển quốc gia, đã để lại trên sân cỏ châu Âu dấu ấn không bao giờ phai mờ trong gia đình bóng đá Pháp. Về tuổi tác cũng như tài năng, Raymond Kopa là bậc ông của Zidane và cha của Platini. Thế hệ người hâm mộ bóng đá ngày nay có lẽ chỉ biết đến tên tuổi ông qua những hình ảnh tư liệu đen trắng còn lưu lại từ giữa thế kỷ trước. Ấy vậy, đen trắng lại chính là hai cái màu gắn liền với cuộc đời của huyền thoại bóng đá này. Đen là màu của mỏ than đá Nerlemin ở Pas-de-Calais, miền Bắc nước Pháp. Và trắng là màu áo của đội Real Madrid, nơi ông được các cổ động viên Tây Ban Nha tôn làm thần tượng, mặc dù chỉ đóng góp ở đó có 3 mùa bóng.
Raymond Kopa, tên đầy đủ là Raymond Kopaszewski, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1931 trong một gia đình di cư người Ba Lan làm nghề thợ mỏ. Ngay từ 14 tuổi, ông đã phải lao động đẩy xe chở than. Nghề thợ mỏ sẽ theo suốt cuộc đời ông nếu như không có một tai nạn bất ngờ khiến cậu bé Raymond phải cắt ngón tay. Không thể tiếp tục làm thợ mò được nữa, nhưng cậu bé vẫn còn đôi chân diệu kỳ để có thể thoát khỏi cuộc đời lam lũ của người thợ mò. Thế là ông đến với bóng đá một cách ngẫu nhiên, cũng như không ai ngờ nước Pháp sẽ có một trong những ngôi sao sáng nhất trong thế kỷ 20.
Raymond từng kể lại, khi tôi 18 tuổi, rất nhiều câu lạc bộ trong vùng như Lens, Lille, Valencia đã tìm đến tôi, nhưng họ đều nói tôi quá nhỏ bé. Rồi cuối cùng, chàng thanh niên Raymond Kopaszewski chỉ cao có 1m68 cũng được câu lạc bộ Angers ký hợp đồng đầu tiên. Câu chuyện huyền thoại bắt đầu với cái tên Kopa, để rồi không lâu sau trở thành người làm nên những hào quang cho bóng đá Pháp. Ông được báo chí Anh ví như là Napoleon bởi hình thể bé nhỏ nhưng lại có khả năng dẫn dắt lối chơi của cả đội bóng, cũng như tài năng đi bóng thì thật là kỳ tài. Kopa khá đa năng, ông có thể chơi trung phong, tiền vệ tấn công lẫn tiền vệ biên. Thời gian khoác áo Real Madrid, Kopa thường chơi ở vị trí tiền vệ phải, và Di Stefano từng chiêm nghiệm lại rằng ông ta là cầu thủ chạy cánh phải hay nhất trong lịch sử.
Thành công đầu tiên ở câu lạc bộ Reims từ năm 1951 đến năm 1956 với hai danh hiệu vô địch Pháp trong 2 năm 1953 và 1955 và một trận chung kết cúp châu Âu đã mở cánh cửa cho Raymond Kopa đến với Real Madrid vào năm 1956. Câu lạc bộ Tây Ban Nha ký với Kopa hợp đồng 3 năm với giá chuyển nhượng lúc bấy giờ là 52 triệu franc Pháp, tương đương với khoảng 1 triệu euro. Đó là cái giá chuyển nhượng kỷ lục vào thời điểm đó. Trong 3 mùa bóng dưới màu áo trắng của Real Madrid, tiền vệ người Pháp ra sân với mái đầu dễ ngôi chỉnh chu cùng với cầu thủ Tây Ban Nha gốc Argentina Alfredo Di Stefano, tiền vệ người Hungary Ferenc Puskás tạo thành bộ 3 tấn công đáng sợ nhất châu Âu. Ông là người Pháp đầu tiên đoạt cúp các đội vô địch châu Âu, tiền thân của cúp C1 châu Âu ngày nay vào năm 1957. Ông cũng là cầu thủ Pháp đầu tiên liên tục giành hai danh hiệu quả bóng vàng châu Âu vào năm 1958 và 1959.
Cúp bóng đá thế giới tại Thụy Điển năm 1958, khi đó bóng đá Pháp hầu như chưa có chút tiếng tăm nào ở sân chơi lớn. Với sự dẫn dắt của Kopa, đội tuyển Pháp đã làm nên bất ngờ lớn với vị trí thứ 3 thế giới. Ở giải đấu này, Raymond Kopa đã kiến tạo nhiều đường chuyền quyết định góp phần cho Juste Fontaine lập kỷ lục vô phá lưới của giải với 13 bàn thắng trong một vòng chung kết. Cũng tại Cúp Thế giới ở Thụy Điển năm 1958, khi đó, Kopa được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải và đó cũng là thành tích cao nhất của Kopa với bóng đá Pháp. Mùa hè năm 1959 trở lại câu lạc bộ Reims và cũng là lúc đánh dấu sự nghiệp cầu thủ của Kopa bắt đầu bị bỏ bể và buông xuôi. Đầu năm 1960, vì phải đối mặt với một bi kịch trong gia đình, Denis, đứa con trai duy nhất của ông, mắc bệnh hiểm nghèo, sau đó đã qua đời năm 1963. Raymond Kopa quyết định chấm dứt sự nghiệp cầu thủ quốc tế. Tuy nhiên, tình yêu với trái bóng tròn vẫn còn nguyên vẹn. Ông vẫn chơi bóng nghiệp dư cho đến tận tuổi 70. Cái kết buồn ở tuổi 85 này không xóa được ánh hào quang và dấu ấn lịch sử mà Napoleon của bóng đá Pháp đã để lại. Raymond Kopa vẫn mãi là người đi tiên phong.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Tiếp tục chương trình, chúng ta chuyển sang một sự kiện thể thao khác diễn ra trong ngày chủ nhật này. Tại Marseille, lần đầu tiên võ thuật cổ truyền Việt Nam có cuộc trình diễn quy mô lớn với hàng trăm võ sinh kể từ khi nhiều môn phái võ cổ truyền Việt Nam được quy tụ trong Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tại Pháp, trực thuộc Liên đoàn Thế giới Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại với Đại võ sư Nguyễn Công Tốt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, trưởng môn Việt Vũ Đạo và là nhà tổ chức của sự kiện. Xin chào Võ sư Nguyễn Công Tốt. Thưa ông đang có mặt ở Marseille để tổ chức Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam. Đây là cuộc trình diễn có quy mô lớn đầu tiên của Võ cổ truyền Việt Nam trên đất Pháp. Ông có thể cho biết, ông có thể giới thiệu về hoạt động quan trọng này của Võ Việt Nam.
Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp đó thì đã thành lập hồi năm 2002. Sau anh em tụ họp với nhau để tổ chức lại, đã kéo những cái đại phái. Hiện nay là có 4 đại phái nằm trong cái liên đoàn võ thuật với lại vài môn phái khác. Những đại phái như Hoàng Khí Đạo, Võ Việt Nam Việt Võ Đạo, Việt Vũ Đạo, Sinh Long Quyền Thực của thầy Nguyễn Đức Ngọc, Minh Long là năm trưởng phái. Chỉ trong vòng 6 tháng thì anh em mình kéo vô được khoảng 5.000 môn sinh trong Liên đoàn Võ thuật Việt Nam thì anh em mới có cái ý là tổ chức tại thành phố Marseille một cái buổi giao lưu, một cái lớp tập huấn. Thì ngày Chủ nhật 5 tây tháng 3 đó, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ sáng thì sẽ có một cái lớp tập huấn. Trong dịp này thì sẽ có anh em đến từ quốc gia như Tây Ban Nha, Portugal, Bồ Đào Nha, toàn nước Pháp. Cũng có một đại võ sư từ Việt Nam sẽ sang qua để góp công trong cái lớp tập huấn này là đại võ sư Trương Văn Bảo. Thì lần đầu các cái võ phái, võ thuật của Việt Nam mình được tụ họp như vậy thì rất là đông, vì sẽ có khoảng 400 võ sinh theo cái lớp tập huấn đầu tiên. Có khoảng 2.000 khán giả sẽ tham dự. Rồi cái cuộc biểu diễn thì sẽ từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều.
Đây là một cái hoạt động rộng rãi đầu tiên của võ cổ truyền Việt Nam trên đất Pháp. Vâng, thưa võ sư đánh giá thế nào về cái sự kiện này ạ?
Cái sự kiện này đó thì là anh em mình sẽ chứng minh là cái phần tụ họp, cái phần đoàn kết của các môn phái võ thuật nguồn gốc Việt Nam đó sẽ chứng minh cái phần thành công khi mà anh em mình biết tụ họp với nhau, biết đoàn kết với nhau. Ai cũng biết là cái văn hóa Việt Nam mình là ai cũng đánh giá rất là cao, là nhất là người Pháp.
Giờ đây, Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam tại Pháp đã quy tụ được đông đảo các môn phái võ lớn. Võ cổ truyền Việt Nam thì ngày càng được rất nhiều người Pháp, người nước ngoài theo học. Võ sư đánh giá thế nào về cái sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp và ở nước ngoài nói chung?
Cái sự phát triển của Việt Nam mình tại Pháp thì rất là tốt. Như tôi đã nói hồi nãy là chỉ trong vòng 6 tháng thì mình kéo được khoảng 5.000 võ sinh. Từ hồi năm 2015 đến nay đó thì mình đã thành lập được Liên đoàn Võ thuật Việt Nam mình tại những quốc gia như là Maroc, như Algeria, như Tunisia, như Bồ Đào Nha. Mà ngày Chủ nhật đó mình cũng sẽ tiếp đón chủ tịch của Liên đoàn Brazil, nghĩa là bên Nam Mỹ, đang thành lập Liên đoàn Nam Mỹ. Trong đó sẽ có những nước như Venezuela, Bolivia, Brazil. Rồi quay lại bên Âu Châu đó thì mình biết là bây giờ mình cũng có liên đoàn võ Việt Nam mình tại Nga nè, tại Thụy Sĩ nè, tại Đức nè. Rồi anh em cũng đang tiến hành để thành lập một cái liên đoàn tại Italy. Nói chung đó thì cái sự phát triển là có thể là nó đi nhanh hơn cái hy vọng của anh em mình. Cái bước tới đó là mình sẽ tổ chức một cái championship, một cái cuộc thi đấu rất là lớn tại Âu Châu. Có thể là bên Pháp hoặc là bên Portugal. Năm 2018 tại Moscow sẽ có một World Championship lần 2 tổ chức tại Nga, và sẽ tụ họp hết những cái xứ Âu Châu và Nam Phi Châu, và Việt Nam sẽ cũng sẽ cử một cái đoàn để đến tham dự.
Xin cảm ơn võ sư Nguyễn Công Tốt. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.